kế đó nữa là Ngài làm Phật sự nhiều mà vẫn giữ cái tư cách tu khổ hạnh, cho nên không có nhận thuyền rồng của nhà vua tặng, mà đi tới luôn cách tự tiện chứ không có nhận thuyền rồng. Đó là để nói lên cái tinh thần biết giữ gìn cái tư cách của người tu trong cái khổ hạnh. Rồi kế nữa là được người ta cúng nhiều quá cũng giảm bớt, không dám nhận. Thì như vậy đối với Ngài thì danh lợi thừa mà Ngài không thích. Đó là cái điều rất là quý. Cho nên chúng ta học ở Ngài là học những cái hay, cái quý đó đó. Rồi khi ra đi chúng ta thấy đi trong cái tỉnh, cái sáng, chứ không phải đi trong cái mê mờ, không phải đi trong cái kinh hoàng. Tỉnh sáng qua cái bài kệ chúng ta thấy hết sức là rõ ràng, Ngài ra đi rất là tỉnh, rất là sáng. Đó là để nói lên người chăn tu thực học để rồi cái kết quả tốt đẹp cho đời, cho đạo hết sức là cụ thể. Mà cái đường lối của Ngài do Điều Ngự Giác Hoàng dạy thì thấy Ngài đã từng giảng kinh Kinh Hoa Nghiêm, rồi đã từng giảng lục, giảng kinh, giảng lục cho đồ đệ. Thì như vậy nó đúng với cái tinh thần của chúng ta ngày nay là hai cái thiền giáo đồng hành, chứ không phải nghiêng thiền mà bỏ giáo, cũng không phải nghiêng giáo mà bỏ thiền. Hai cái hỗ tương, mà đó là cái chủ trương lâu nay chúng ta đang ứng dụng, đang thực hành. Vì vậy mà nói tới thiền tâm đời trần là nói tới cái thiền giáo đồng hành, chứ không phải như người ta tưởng thiền là không cần phải coi kinh, học kinh. Đó là cái điều mà tôi rất là thích. Như vậy thì chúng ta học các vị thiền sư đời trần để rồi chúng ta thấy được không phải các ngài đa đoan Phật sự là không tu, phải không? Còn mình bây giờ lãnh vài ba việc cái thì thấy rền quá, nhiều quá tu không được, phải không? Nếu mà nói theo như cái hiện tượng của ngài Pháp La thì quý vị thấy ngài có rảnh được chút nào không? Coi như là đa đoan, mà chính cái đa đoan đó mà không mất, không quên mình, đó là cái hết sức quý. Để vậy nên thì chúng ta học các ngài để nhớ những cái gương hay, cái gương đẹp đó mà chúng ta ứng dụng, chứ không phải học chỉ để biết suông thôi. Đó, thôi tới đây hết. Thôi, tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái bài lịch sử hôm rồi đó có bổ túc một chút. Cái đoạn Tổ Pháp La lên tòa nói pháp đó, tới cái phần cuối, tức là trang 69 đó,
câu chót là ngươi đã biết vậy nói đó là ai, thì tăng không đáp được. Tăng không đáp được thì trong đó có chữ vân vân. Ngài nói nguyên chữ Hán là nghị khổng hội đề tiên trần ế mục nhất hạnh tài thất bách hạnh câu khuynh. Nghị khổng hội đề tiên trần ế mục nhất hạnh tài thất bách hạnh câu khuynh. Dịch: hàng kiến vỡ đề, hàng kiến vỡ đề mãi bụi che mắt, một hạnh vừa mất trăm hạnh đều nghe trân trọng. Đó là cái thiếu và bổ túc cái phần đó, tức là tới cái bài kệ kết thúc ngài dùng bốn chữ để thành một câu kệ, một bài kệ. Nghị khẩm hội đề, tức là cái hàng kiến mà nó có thể làm vỡ đề. Hàng kiến bao lớn mà cái đề bao lớn, hàng kiến chưa bằng ngón tay út của mình nữa, phải không? Mà nếu người ta coi thường thì đến mùa nước lũ nước lụt thì nó thể làm vỡ đê. Tiên trần ế mục, chỉ một hạt bụi bụi nhỏ tí ti mà nó rơi vào trong mắt thì sao? Con mắt mình nó cũng mờ, phải không? Cho nên tiên trần ế mục nhất hạnh tài thất, một hạnh vừa mất bất hạnh câu khuynh, thì trăm hạnh cũng đều nghe. Tại sao vậy? Thí dụ người cư sĩ tại gia giữ người giới, ở giữ năm giới là cái hạnh của cư sĩ: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bây giờ giả sử trăm năm cái hạnh đó mà mất một hạnh thì mấy hạnh kia có rung rinh không? Nghĩa là một hạnh trong đó mà mất thì mấy hạnh kia cũng phải nghiêm theo. Thí dụ phạm cái giới trộm cắp thì không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, không sát sanh, nó cũng bị nhiễm, cũng bị nhơ. Người xuất gia cũng vậy, nếu người giới sa di mà phạm phải một giới nặng á thì mấy giới kia coi cũng như nghiêm ngã theo. Thì như vậy bốn câu kệ này có cái ý ngài nhắc nhở tất cả người tu, cư sĩ cũng như xuất gia, chúng ta luôn luôn phải dè dặt, đừng cho một lỗi nhỏ mà mình xem thường. Vì một lỗi nhỏ mình để cho nó phạm, nó kẹt rồi á thì nó có thể làm hại cái lớn. Thí dụ như một hang kiến ở trong cái bờ đê, thì cái hang kiến rất là nhỏ, mình coi thường. Nhưng mà khi cái mùa lũ lụt nước nó ngập thì cái hang kiến nhỏ nó sẽ thành một lỗ mội. Một lỗ mội đó nó có thể làm cho cái đê bị vỡ. Cho nên chúng ta không bao giờ nên coi thường những cái lỗi nhỏ của mình. Những cái lỗi nhỏ tuy nó chưa đáng gì mà mình cứ để cho nó phát triển thì một ngày kia nó có thể hại cho tất cả cái lớn, cái hạnh lớn của mình. Đó là nói về các cái hạnh về hình tướng. Còn nói về nội tâm, một ý niệm xấu nó chưa có thành vấn đề, phải không? Một ý niệm thì chưa thành vấn đề, mà nếu mình không kịp dừng chặn nó lại thì ý niệm đó nó cũng có thể nó dấy lên, nó lôi kéo mình tạo thành những cái tội lỗi lớn. Bởi vậy cho nên vừa có một ý niệm nghe xấu dấy lên thì phải kịp thời chặn đó, đừng để cho nó thành hình thì cái nguy hiểm nó sẽ đến. À, cũng như một mảnh bụi chi ti đối con mắt mình nó không thấm vào đâu, nhưng mà nó rơi vào tầm mắt thì con mắt mình nó bị mờ, bị tối. Cũng như vậy, cái con người mình nếu nói về đạo đức, mình cố giữ mọi việc cho đều tốt, nhưng mà ý niệm xấu lên mình coi thường, thì có thể ý niệm đó nó làm cho mấy cái tốt kia nó cũng bị mờ, cũng bị xấu theo. Cho nên kết thúc Ngài nói rằng một hạnh mà nó mất đi thì trăm hạnh khác nó cũng bị nghiêng đổ, chứ nó không có, không phải mất hạnh này chỉ là mất một hạnh đó thôi, những hạnh kia còn nguyên vẹn. Mất một hạnh là mấy hạnh khác theo đó nó nghiêng đổ. Thì cũng như vậy, thí dụ như người xuất gia chúng ta, mà nếu chúng ta phạm một cái giới, trong những cái giới nặng á, chỉ một giới thôi, bao nhiêu giới khác mình giữ mà phạm giới đó thì mấy giới khác kia cũng mất luôn, chứ không phải chỉ phạm giới nào là có tội đó thôi, mà nó còn ảnh hưởng tới những cái khác. Cho nên đối với người tu phải dè dặt tối đa, từ một ý niệm, từ một hành động, một ý niệm dở xấu vừa khởi vừa dấy thì chúng ta phải ngăn chặn liền, đừng cho nó thành hình. Một cái hạnh nhỏ tuy chưa đến nỗi phạm những cái giới lớn, nhưng mà vừa có một cái nhỏ đó nó vừa phát khởi thì chúng ta cũng ngăn đó, đừng để cho nó làm thành những cái hạnh hay là những cái tội lớn lao. Tất cả những cái tội lớn khởi mầm từ cái nhỏ hết, có phải vậy không? Thí dụ thấy món đồ tốt của người ta, thấy món đồ tốt, nếu thấy món đồ tốt không á thì chưa có thành tội, vừa giấy cái niệm lén lấy, giấy cái niệm lén lấy, cái niệm lén lấy đó nó lớn hay nó nhỏ? Nó nhỏ mà nó không có hình nữa, phải không? Nhưng mà nếu theo niệm đó thì sao? Liền khiến cho cái tai lượm, phải không? Rồi giấu đó. Thì như vậy tự nó thành cái tội ăn cắp. Như vậy thành tội ăn cắp không phải bỗng dưng thành, mà từ một cái niệm nhỏ vừa dấy lên, mà chúng ta không ngăn chặn kịp thì nó đưa tới cái tội lớn. Cho nên tất cả cái lớn không tự nó có, mà có từ cái nhỏ. Bởi vậy cho nên người tu phải luôn luôn ngừa chặn, đừng cho những cái nhỏ, tức là cái niệm đầu, nó dấy lên rồi nó dẫn chúng ta phải đi trong cái đường tội lỗi, rồi hư cả một đời tu. Đó là cái điều ở đây Ngài Pháp Loa muốn nhắc toàn chúng phải ráng mà nhớ tu cái điều đó. Đó là cái phần bổ túc. Vì thấy cái bài kệ hay mà trong đây không có nên tôi bổ túc lại cho quý vị thấy. Rồi bây giờ tới bài mới. Bài mới thì trong đây có bản chữ Hán, tôi đọc bản chữ Hán cho quý vị dò, rồi sẽ giảng qua bản chữ Việt. Bài đầu là khuyến xuất gia tiến đạo ngôn. Kính khuyến xuất gia học đạo đẳng chúng, thả thẩm ư tư ngôn hỷ, nhiên ngã đẳng nghiệp trọng phước bạc, sanh thời bất trị chánh pháp, Thích Ca dĩ diệt Di Lặc vị sanh, thánh hiền ẩn nặc tà pháp tăng xí ô bi tai. Chúng đẳng xuất gia bổn vi nguyện báo tứ trọng chi ân, tư tế tam đồ chi khổ, nhược dục đạt Phật tâm tỏ ý, tri sanh liễu tử giả, tuyên đương học nhị pháp giả, hà giả duy nhị, nhất học tam chuẩn pháp, nhị học cầu sư pháp, nhược tam chuẩn học giả, pháp giả, nhược tam chuẩn pháp giả, sơ minh tôn sư, thứ biện chân ngụy, hậu tri thiện ác giả. Sơ minh tôn sư giả, như bổn hạnh kinh văn, tùng thượng tổ sư thuyết pháp hà đẳng, cơ nhân đắc đạo từ pháp truyền tâm, chí kiên hà sư chứng đẳng khả học giả. Thứ biện chân ngụy pháp giả, nhược chân pháp thường trì giới luật, y pháp kiến tu giả, nhược ngụy pháp giả, như đại huệ lục văn, luận thuyết ngoại đạo, ức đạt nghĩa lý, lập vi tâm chỉ, đệ tương truyền thọ nhĩ, nhược hậu tri thiện ác giả, nhược thanh cận thiện hữu, khuyến linh sám hối, diệt tội tiền khiên, cần cầu tri thức tu đạo tinh tấn giả, nhược thân cận ác hữu giả, khẩu thuyết xuất gia tăng hành thế nghiệp, tự tác gió tha tăng vô tàm quý, thị tam chuẩn pháp khả thân cận bất khả thân cận, nhược cầu sư pháp giả, như lễ tán văn, cửu cư tri thức chi tùng lăng, thanh tạo tổ sư chi khuôn vứt, thử trạch hữu tầm sư giả, nhược nhân cụ nhị pháp giả, tức đạt Phật tăng tổ ý, tri sanh liễu tử giả, hoặc chư nhân nội phụ mẫu ký phế, ngoại Phật pháp bất minh, tự sinh tu đạo tu hà đảo hồ, chư nhân thẳng chi ngôn giả, hữu đại báo phủ phụ mẫu kinh văn, thập ngoạc hoài thai tam niên nhũ bộ, ân hà quá thử chúng đẳng thượng phá, hà huống bàn nhân khu khu chấp vi sư đệ, bất năng giải xả vô phược hoàng cầu phược, phi triền dục tự truyền, chỉ nhân than cầu lợi dưỡng, bất cố trầm luân, hoặc dương thế cầu thinh cầu danh, hoặc tự kỷ bất tri bất giác, thị vô minh chi đồ giả, tùng thượng tổ sư hành đạo thiền cơ, đẳng như hư không, nhậm khứ nhậm lai, hoặc nam hoặc bắc, tham thiền vấn đạo, nhân duyên hội ngộ, tự lợi lợi tha, thị Phật pháp giả. Bài khuyến học như vậy thì khuyến xuất gia tiến đạo rồi. Bây giờ tôi đọc cái phần nghĩa cho quý vị nghe. Lời khuyên xuất gia tiến đạo. Kính khuyên chúng xuất gia học đạo, hãy xét kỹ những lời này. Chúng ta nghiệp dày phước mỏng, ra đời chẳng gặp thời chánh pháp. Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa sanh, thánh hiền ẩn bóng, tà pháp thạnh hành, than ôi buồn thay. Đó là mở đầu để chúng ta ý thức được cái thân phận của mình sanh nhầm cái thời thế nào. Nghĩa là mình vì lý do nghiệp dày phước mỏng, cho nên khi ra đời thì cái thời chánh pháp của Đức Phật Thích Ca đã qua, cho nên nói rằng thời chẳng gặp thời chánh pháp mà Đức Phật Thích Ca đã diệt rồi. Như vậy thì thời mình là thời gì pháp? Đức Phật chia giáo pháp Ngài ra ba thời: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp tức là thời Đức Phật còn tại thế, tượng pháp là sau Phật Niết Bàn 500 năm, rồi sau đó gọi là mạt pháp. Thì tới mình nữa giờ bao nhiêu năm? Thì đó là mạt pháp khá xa rồi. Như vậy là chứng minh rằng cái phước chúng ta nó mỏng, nghiệp của chúng ta khá dày, cho nên ra đời không gặp được thời chánh pháp, thời tưởng pháp, mà đến thời mạt pháp mới có mặt mình, mới đi tu. Thì cái đó là quá muộn màng. Như vậy thì khoảng giữa phần Đức Phật Thích Ca trước đã diệt, còn phần Di Lặc, Đức Phật Di Lặc sau sẽ ra đời thì chưa có. Thì mình ở cái phần cuối này đó, cho nên chúng ta ít gặp những bậc thánh hiền. Vì vậy mà nói thánh hiền ẩn bóng, tà pháp thạnh hành, than ôi buồn thay. Có buồn chưa? Thánh hiền thì đã ẩn, mà pháp tà thì lại thạnh. Vì vậy đó là cái đáng buồn cho cái thân phận người xuất gia trong cái thời này. Mà đã ý thức được thân phận mình rồi thì đây phải nên cố gắng làm những gì. Những vị xuất gia vốn vì đền đáp bốn trọng ân, nghĩ cứu giúp ba đường khổ, nếu muốn đạt được tăng Phật ý tổ, biết sanh hiểu tử, trước phải học hai pháp. Thế nào là hai? Một là phải học ba thứ pháp, hai phải học pháp cầu thầy. Ở đây Ngài nhắc chúng ta là người xuất gia, tại sao chúng ta muốn đi tu? Đúng ra cái lý tưởng của người đi tu là muốn đền đáp tứ trọng ân. Vì muốn đền đáp tứ trọng ân mà đi tu, chứ không phải vì muốn tự do, muốn thảnh thơi, muốn sung sướng mà đi tu. Như vậy thì đi tu để trên là đền đáp bốn ân, dưới là cứu giúp ba đường khổ, phải không? Đó là lý tưởng người xuất gia. Bốn ân quý vị nhớ không? Một là ơn ai? Một là ơn ai? Tứ trọng ân. Một là ơn, sao nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn, nghĩa là ngờ chưa có dám can đảm nói lớn. Một là ơn ai? Thôi nói gần đi. Một là ơn cha mẹ. Một là ơn cha mẹ. Hai là ơn ai? Thầy tổ hay là Phật tổ. Đó, đền ơn mình nói gọn hơn là ơn tam bảo, phải không? Một là ơn cha mẹ, hai ơn tam bảo, ba là ơn với ai? Ba là ơn quốc gia, nhờ nước như trị thì mình mới yên mà tu, phải không? Đó là ba ơn quốc gia. Bốn là ơn ai? Ơn đàn na thí chủ, dù muốn dù không đã đi tu thì cũng đều thọ ơn của người Phật tử. Như vậy thì quý vị mới thấy cha mẹ sanh ra mình không nuôi, không giúp đỡ mà mình đi tu, thì nếu mà mình đi tu vì cái sự an vui thảnh thơi cá nhân á, thì mình là người tội lỗi lớn vô kể, phải không? Vì ơn cha mẹ là nặng. Người không biết đạo mà ta còn hiếu kính cha mẹ, tại sao mình là người biết đạo mà lại bỏ trốn? Nhưng sở dĩ chúng ta đi tu là vì muốn đền ơn cha mẹ. Đền ơn bằng cách nào? Ơn bằng cách nào? Nói đền ơn cha mẹ mà biết đền bằng cách nào? Vì đền ơn cha mẹ cho nên chúng ta phải tu, tu cho đạt đạo, để rồi một là cha mẹ còn sống thì về mình khuyến, mình hướng dẫn cha mẹ tu. Như câu chuyện mà người thầy thường kể, khi bà Ma Ra Xà Ba Đề xin Phật xuất gia, Phật từ chối, thì ngài A Nan xót xa quá mới vô bạch. Bạch Thế Tôn, khi xưa ngài sanh ra mới có 7 hôm thì hoàng hậu Thăng Hà ngài được bà dì nuôi, tức là Ma Ra Xà Ba Đề nuôi từ thuở bé, thì đến giờ cái ơn hết sức là lớn. Mà tại sao chỉ xin Thế Tôn xuất gia mà ngài không cho? Như vậy là ngài không có biết đền ơn người có công lớn như mình. Thì Đức Phật nói, ta đã đền ơn phụ vương và bà dì rồi, dì mẫu đó, và dì rồi. Thì hỏi ngài đền ơn bằng cách nào? Thì Phật kể, khi ta thành đạo, sau thời gian ta về thành Ca Tỳ La Vệ, giáo hóa phụ vương, thọ trì tam quy ngũ giới, và di mẫu cũng thọ trì tam quy ngũ giới, đó là ta đã đền ơn. Như vậy thì cái đền ơn của cái người tu nó khác với cái đền ơn của người cư sĩ tại gia. Người tu là làm sao mình giáo hóa cho cha mẹ biết được đạo đức để ứng dụng tu. Cha mẹ mà biết giữ, biết thọ tam quy, trì ngũ giới thì đủ điều kiện để thoát khỏi rơi trong 3 đường ác, đồng thời có cái chủng tử đạo đức mai kia gặp lại Phật Pháp tiến tu thêm, thì như vậy đã cứu cha mẹ khỏi rơi trong 3 đường khổ, đó là đền ơn. Như vậy thì nói nhỏ, nói dần là đền ơn cha mẹ bằng cách là để cha mẹ tu khỏi đọa trong 3 đường ác. Còn nếu khá hơn, tiện hơn thì mình đền ơn bằng cách hướng cha mẹ tu thập thiện, hoặc là đủ điều kiện như bây giờ có một số vị đó hướng cho mẹ đi tu xuất gia chẳng hạn, thì như vậy đó là đền ơn cha mẹ, để cha mẹ khỏi có phải khổ trong các con đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và khỏi cái khổ để rồi tiếp nối trong cái mê lầm nữa, thì đó gọi là đền ơn. Vì cứu cha mẹ mà mình đi tu, chứ không phải vì quên ơn cha mẹ mà đi tu. Nhớ như vậy, vì cứu cha mẹ, nếu đời này chúng ta chưa cứu vẹn toàn thì sau này gặp lại chúng ta cố gắng làm tròn bổn phận của mình, không phải một lần chết là hết. Cho nên hiện tại chưa cứu được thì nguyện vị lai chúng ta cũng sẽ cứu. Đó là cái niệm trọng ơn hiếu thảo đối với cha mẹ, chứ không phải là quên. Nhớ như vậy. Vì vậy mà đi tu là vì nghĩ tới cái ơn cha mẹ mà đi tu, chứ không phải vì cái yên vui của bản thân, của cá nhân mình mà đi tu. Đó là cái ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là nghĩ tới thầy tổ, nếu nói xa là Phật tổ, và những vị thầy đã chỉ dẫn cho mình. Cho nên tu để làm sao tiếp nối ngọn đèn chánh pháp, để làm cho mọi người khỏi có bị mê lầm, khỏi bị tối tăm trong con đường sinh tử. Cho nên mình đi tu. Như vậy thì ơn thứ nhất là ơn cha mẹ, mình phải đền đáp. Mình muốn đền đáp ơn cha mẹ thì phải có đức hạnh, có cái đạo lý thâm hậu thì mới đền được. Rồi muốn đền ơn Phật tổ hay là Tam Bảo thì mình cũng phải hiểu đạo cho thông, tu hành cho có đạo lực thì mới có thể nối nắm cái ngọn đèn chánh pháp được. Thì hai cái ơn đó là hai cái ơn đầu. Rồi ơn thứ ba, chúng ta có mặt trong đất nước thì dù ít dù nhiều cũng phải có cái bổn phận. Những người có công gìn giữ đất nước cho được thanh bình, được yên ổn, để mình được ngồi yên mà tu, thì đó là cái căn của người ta, mình phải nhớ. Chứ không phải mình là nghĩ rằng mình đi tu rồi ai làm gì mặc kệ, đâu phải vậy. Người giúp cho mình được yên ổn ngồi tu, không bị loạn lạc, không bị đói thiếu vân vân, đó là cái người có công với mình, giữ gìn cho mình được an ổn, đó là cái công quốc gia. Cái thứ tư là đàn na thí chủ, đâu có ai mà đem của cho không. Mỗi người đem đến cúng dường thì đều có cái ý. Ví dụ nhiều người họ cúng dường cho tôi một số tiền hoặc là món đồ gì đó, thì họ đều nghĩ rằng cúng dường cho thầy để thầy tu hành, thầy độ tụi con, độ chúng con, phải không? Chứ không nói cúng dường cho thầy, thầy xài chơi, phải không? Cái cúng cho thầy, thầy xài chơi không cần gì hết, đâu có chuyện đó. Cúng dường cho thầy là để thầy yên tu làm Phật sự, để sau này thầy độ chúng con. Thì như vậy là một nợ nần, chứ đâu phải là một cái chuyện bỗng dưng. Như vậy thì mỗi khi chúng ta nhận một món đồ của Phật tử là một trách nhiệm mình phải cố gắng. Thì như vậy muốn đền đáp bốn ân đó, cái điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tu. Tu làm sao cho thấy đạo, tu làm sao cho đủ công đức, để sao mà đền đáp được cái bốn ơn nặng đó. Đó, thì đó là bốn ơn đối với người đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp, nuôi dưỡng mình bằng cái tiền của. Rồi bây giờ còn phải thương. Phật mới nói chúng sinh mà rơi vào ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ngày đêm họ khổ đau không thể nào kể hết. Vì vậy mà chúng ta phải thấy đạo, phải biết được chánh pháp cho rõ ràng, để mai kia chúng ta giáo hóa cho mọi người. Người sống hiện tại họ biết tu, họ không có tạo cái nhân rơi vào ba đường khổ. Còn người ở ba đường khổ, chúng ta mỗi ngày mỗi đêm tu hồi hướng công đức, nguyện họ sớm thức tỉnh, họ ra ba đường khổ. Thì muốn làm được việc đó cũng đòi hỏi chúng ta phải có tài, phải có đức thì mới có thể làm được. Nếu không có tài, không có đức thì không bao giờ chúng ta làm tròn cái bổn phận của mình. Như vậy thì lý tưởng người xuất gia phải là trên đền đáp bốn ân, dưới cứu giúp ba đường khổ. Đó là mới đủ cái ý nghĩa của người xuất gia. Chứ đừng nghĩ rằng tôi đi tu để tôi giải thoát, đời này để tôi nhập niết bàn cho nó khỏe. Còn ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na thí chủ mặc không nghĩ tới, thì đó là vô tình. Chúng ta là người ích kỷ, không có nghĩ, không có thấy được cái khổ của chúng sinh, cái khổ của người mà đã đem bao nhiêu công của lo cho mình. Do đó cho nên phải hiểu cho thiệt kỹ để mà thấy cái bổn phận mình đi xuất gia để làm gì, lý do nào mà mình phải xuất gia. Đừng bao giờ quên, đừng bao giờ phai nhạt cái ý nghĩa đó. Bây giờ ngài dạy, bây giờ mình muốn, nếu muốn đạt được tăng Phật ý tổ thì biết sanh hiểu tử đó, cho rõ ràng, thì trước phải học hai pháp. Thế nào là hai pháp? Một là phải học ba thứ pháp, hai là phải học pháp cầu thầy đó. Như vậy là phải học hai cái thứ này. Bây giờ quý vị đánh số 1. Số 1 lớn đó. Ba thứ pháp là quý vị đây dạy. Một là phải học ba thứ pháp, hai là phải học pháp cầu thầy. Bây giờ một là học hai thứ pháp, ba thứ pháp đây. Ba thứ pháp là: một, rõ tâm sư; hai, biện pháp chân ngụy; ba là biết thiện ác. Cái thứ nhất là phải rõ tâm sư, cái thứ hai là biện pháp chân ngụy, cái thứ ba là phải biết thiện ác. Bây giờ mới giải thích. một nhỏ rõ tâm si. Kinh Bổn Hạnh nói: từ trước tổ sư thuyết pháp những gì, có bao nhiêu người đắc đạo, nói pháp truyền tông, đến nay thầy nào, chứng nào đáng học, đó gọi là rõ tâm si. Bởi vì quý vị nên hiểu cho tường tận rằng chúng ta là người học Phật. Học Phật mà Phật đã nhập Niết Bàn hơn 2000 năm rồi thì Phật còn ở đâu mà mình học với Phật, phải không? Như vậy thì học với Phật có nghĩa là học với thầy, học Phật là học với thầy. Bây giờ học thầy nào? Nếu ông thầy không hiểu đạo, ông thầy không có nắm vững đường lối của Phật tổ dạy thì mình có nên học không? Cho nên học thì phải học những người đây ngài không nói ý riêng mà dẫn trong kinh làm chứng. Trong kinh Phật dạy rằng mình từ trước tổ sư thuyết pháp những gì, có bao nhiêu người đắc đạo, nói pháp truyền tăng, đến nay thầy nào, chứng nào đáng học. Mình phải hiểu từ Đức Phật lành tới chư tổ truyền đạo thế nào thế nào, và hiện giờ ở đâu, trường hợp nào có những người, có những chứng đáng cho mình đến học. Đó là những chứng đáng cho mình đến học là chứng gì? Tức là chứng có cái sự thừa kế từ chư Phật chư tổ nối tiếp mãi đến ngày nay, những vị mà y cứ theo đó để truyền dạy, đó là chứng mình phải nương. Còn nếu những người họ không có biết gốc nguồn, không có biết cái chỗ chân thực của Phật tổ thì mình nương thì mình sẽ lệch. Cho nên cái bước đầu mình vào đạo thì phải tâm cậy, phải tìm kiếm cho ra những cái bậc tâm sư đã được, đã hiểu đường lối của Phật tổ chỉ dạy, và mình nương đó để mình tu thì mới gọi là đúng với cái người biết chọn lựa. Thật là mấy cái này là mấy cái nền tảng của người tu chứ không phải là thường. Có nhiều vị quý vị tới thấy họ ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành, tiếp đãi tử tế, đó thầy đó hay à, tốt, phải không? Nhưng mà mình không biết cái người đó đã học với ai, đã tu như thế nào, hiểu đạo hay không, mình không cần biết. Chỉ cần biết họ hiền lành, họ ăn nói nhỏ nhẹ, rồi họ tiếp đãi mình tốt tốt, phải không? Như đó thì vô nhào vô học, vô ra tu, đủ rồi. Bởi vì đó là cái sở nguyện mình đã mãn. Đó là mình không có biết chọn tông sư. Tông sư thì phải chọn người nào mà đã nắm vững, đã kế thừa được cái đạo lý, để rồi mình nương đó học thì mới có thể đúng với cái đường mình muốn tiến tu. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là biện pháp chân ngụy. Nếu pháp chân là thường giữ giới luật, y pháp tiến tu, nếu là cái pháp chân thật á, thì cái pháp đó dạy mình phải giữ giới luật, phải y theo chánh pháp mà tiến tu. Luật và pháp hai có, ý đó mình nắm cho vững thì gọi đó là pháp chân. Còn pháp ngụy là sao? Nếu pháp ngụy như trong lời luật của Đại Huệ nói: bàn luận ngoại đạo, phẩm đoán nghĩa lý, lập làm tâm chỉ, rồi trao truyền cho nhau. Đó, những cái giáo lý của ngoại đạo cũng luận vô bàn góp, rồi nghĩa lý thì phóng, cứ nghĩ rồi phóng đại ra, thì nghĩ thế nào nói thế nấy, mà không có y cứ kinh điển, không có y cứ giới luật. Đó là cái pháp ngụy đó. Rồi cứ như vậy mà truyền dạy nhau thì cái điều đó hiện giờ khá nhiều, phải không? Rất là phổ biến. Cho nên chúng ta phải nhớ mấy cái này. Như vậy thì thứ nhất là rõ tôn sư, thứ hai là biện chân ngụy. Mình nhớ chân là y cứ theo luật, giới luật của Phật dạy, y cứ theo pháp của Phật mà tiến tu thì đó là chân. Còn nếu nó ngụy thì mình bàn luận hay là học hỏi theo ngoại đạo, rồi tự ý đặt ra nghĩa này lý kia rồi truyền dạy cho nhau, đó là ngụy. Ba là biết thiện ác. Nếu gần gũi bạn lành là thường khuyên mình sám hối để diệt những tội lỗi trước, siêng năng tìm thiện tri thức, tu hành tinh tấn, đó là bạn lành, bạn thiện đó. Quý vị kiểm tra lại những người bạn chung quanh mình, coi ai là bạn thiện, ai là bạn ác. Đây đặt ra cái tiêu chuẩn, bạn thiện là khuyên mình sám hối để diệt những tội lỗi trước, ráng ăn năn sám hối chừa những lỗi trước, rồi siêng tìm thiện tri thức, tức là phải siêng năng tìm những người bạn lành, những người thầy giỏi, tu hành tinh tấn, khuyến khích mình tu hành tinh tấn, đó là cái người bạn lành. Nếu gần gũi bạn ác thì miệng nói xuất gia mà tâm làm theo nghiệp thế tục, tự làm và dạy người làm, tâm không biết hổ thẹn, đó là bạn ác. Quý vị thấy tuy nói là xuất gia mà tâm làm theo nghiệp thế tục. Làm theo nghiệp thế tục là nghiệp gì? Thí dụ như vậy, thí dụ như có người đó họ cũng xuất gia, mà mình có một cái chùa, chùa mình vẫn đạo cũng hơi đông đông, cúng cũng còn dư chút chút, cái người đó lại rủ, bây giờ chùa còn dư tiền, bây giờ mình phải mở mang cái việc làm gì để cho nó có lời, thấy không? Xứ mình hoặc là hùng làm cái này, hoặc là làm việc kia, hoặc là cho dai vân vân, thì như vậy đó thấy như thương mình quá, thấy không? Nhưng mà sự thật thì giống người thế tục chưa? Thì đó là người thế tục. Người xuất gia đồng tiền cái Phật tử cúng chỉ là nuôi tăng, nuôi ni, họ tu, ngoài ra thì làm việc từ thiện, chứ không có cầu lợi theo thế gian. Nhưng bây giờ người ta hay có quan niệm mình để đó nó không có lời, bây giờ mình phải hùng hợp làm ăn mới có lời. Mà hùng hợp làm ăn là làm ăn lời được, cái cố gắng làm mái làm riết cái thì thành ra mình là một người kinh doanh chứ không còn phải nhà tu nữa. Đó nó trở thành thế tục. Bởi vậy cho nên phải dè dặt, đừng có sống theo cái nghiệp thế tục, tự làm và dạy người làm. Mình đã làm theo chuyện thế tục rồi, rồi còn dạy người khác làm theo nữa, mà tâm không biết hổ thẹn, làm vậy mà thấy hài lòng, thấy thỏa mãn, đó là cái trái với đạo lý. Thì như vậy ba cái phần này quý vị kiểm chứng lại coi mình có kẹt cái nào chưa, có kẹt chút chút nào không. Nếu mà ở trong thiền viện thì bảo đảm không có kẹt, phải không? Chứ ở ngoài có chùa riêng rồi không chừng, cái đó chưa chắc. Đó, thì tôi nói để cho quý vị tự kiểm nghiệm lại trên đường tu của mình. Nếu người đầy đủ cả hai pháp trên, tức là đạt được tăng Phật ý tổ và biết sanh liễu tử, hiểu tử. Nếu mà người nào đạt được hai cái pháp trên đó đó, là cái người biết được hay là thấu đạt được cái tâm Phật, cái ý tổ. Nhảy một đoạn ha. Phải rồi. Tới phần thứ hai, trên là ba pháp nên gần gũi và không nên gần gũi. Bây giờ tới phần thứ hai, hai lớn. Phải học pháp cầu thầy. Học pháp cầu thầy thì ở đây Ngài dẫn trong kinh, như trong lễ tán nói, thường ở trong tùng lâm của thiện tri thức, hàng nằm trong khuôn vức của tổ sư, đó là phương pháp chọn bạn tìm thầy vậy. Đó. Cái điều này Ngài không có đặt ra cái tiêu chuẩn riêng, mà Ngài nói rằng mình phải học theo như trong lễ tán dạy, thường ở trong tùng lâm của Thiện Tri Thức. Tùng lâm của Thiện Tri Thức là chỗ nào ha? Không biết phải không? Biết đâu ta còn có nhiều chỗ khác nữa. Nhưng mà luôn luôn là phải ở trong cái chỗ đông đảo, có những cái bậc thầy đáng tin tưởng để hướng dẫn mình à. Rồi hàng nằm trong khuôn vức của tổ sư, tức là ở trong những cái phạm vi chùa chiền của các vị tổ sư. Đó là phương pháp chọn bạn tìm thầy vậy đó. Chọn bạn tìm thầy là những nơi đó đó, chứ còn không có nói riêng, không nói chỗ riêng biệt. Mà bởi vì quý